莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Khỏe, chúng ta có một đôi chút trục trặc nhưng mà chương trình bắt đầu được là tốt rồi thưa cô. Mình đang thực hiện chương trình này vào cuối mùa hè của năm 2019. Hãy quên đi mùa hè nóng nực năm nay và hãy nhớ đến những kỷ niệm khi mình còn có khả năng để nhớ như tuổi đời của tôi, thưa cô Nam Phương. Quên và nhớ là hai phạm trù trái ngược nhau. Mỗi thứ Bảy tôi nhớ phải thức dậy sớm hơn ngày thường để chuẩn bị chương trình lên mây. Sau ngày làm việc ngày hôm nay với cô, tôi lại cố quên đi lần gặp này để nhớ đến mình phải làm điều gì trong tuần tới, thưa cô Nam Phương. Hãy nhớ những gì cần phải nhớ và quên đi những thứ cần phải đáng quên. Trong cuộc sống, nhiều khi chuyện lỉnh kỉnh mình sẽ thấy thơ thái nếu mình không nhớ đến nó nữa. Dẫu biết rằng cô quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cô nhớ để mà quên. Chuyện nhớ là 44 năm sau chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ thì có một người lính Việt Nam Cộng Hòa ở trong chốn lao tù đã đến 37 năm nhưng vẫn giữ được khí tiết tinh thần của một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tổ quốc danh dự và trách nhiệm, không khuất phục trước bạo quyền. Tình này làm sao tôi quên được với người bạn thân mến của tôi. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam xin gửi lời chào đến bên nơi biển. Đại úy, tôi cho ông lên lon nhiều quá. Đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Thưa nói đại úy Nguyễn Hữu Cầu nghe được tôi ạ.
Dạ, Nguyễn Hữu Cầu đang nghe anh Phạm Minh nghe nói. Thông qua anh cho Nguyễn Hữu Cầu gửi lời kính chào quý vị trưởng tượng, quý chiến hữu, quý đồng bào hải ngoại và trong quốc nội, nhà anh Phạm Đình Minh ơi.
Thân mến, phần đầu tôi lên lon cho ông, không biết tôi là ai mà đã có quyền lên lon cho đại úy Nguyễn Cầu lên tới đại tá. Mà thực sự nếu mà sự bình thường ấy, yeah. Bây giờ ông là đại tá, ông là tướng rồi chứ không còn phải là đại úy nữa đâu. Quý mến lắm, không bao giờ quên được, nhớ, vẫn nhớ, không quên. Hiện tại đại úy đang ở đâu thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Dạ, tôi bây giờ hiện đang ở thành phố Rạch Giá của cái tỉnh Kiên Giang đó anh Minh ơi.
Để quý biết là có, chắc là ông biết ông đang ở trong tù. Ông đang ở trong tù. Bên Hoa Kỳ này tôi có một vị tổng thống rất là nổi tiếng, nổi danh. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái câu của ông ta nói. Tôi muốn nhắc đến cố tổng thống Ronald Reagan. Ông ta nói là trust but verify, có nghĩa là xin được dịch là tin tưởng nhưng phải kiểm chứng. Tôi tin tưởng ông lắm. Tôi vẫn hứa với ông là khi nào ông có tiệc vui tôi sẽ mua bia cho cả làng ông uống. Và bây giờ tôi vẫn hứa với ông nữa là không biết là đã có uống bia hay chưa, và bây giờ đã có vợ rồi được mấy con, tôi cũng sẽ mua cho con ông 2 năm tiền tã để ông nuôi con ông. Những cái điều tôi đang kiểm chứng như vậy nó có đúng hay không thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Ôi cảm ơn anh.
Sao được cười?
Mình nhắc lại cái chuyện 1.5 năm trước.
Wow.
Tôi cho tôi cái làm cái đám cưới giả mà mình nói theo dân chơi là dỗm. Làm đám hỏi thôi. Thì cái gia đình đó là cái anh bạn mà hồi đó ở tù chung là anh Lê Văn Dữ, bây giờ anh chết rồi. Lúc đó anh cũng ngáp ngáp. Anh kết bạn với ông già 90 mấy tuổi. Đó, rồi cái gia đình cái cô mà tôi làm đám hỏi là 5-6 anh em đều có gia đình. Cô thì cũng quyết tâm đi tu. Nhưng mà ông già ông lo. Bởi vậy anh em nó gom trong vòng 3 ngày đó là làm cái đám hỏi. Rồi mời mình lên mình đứng làm như vậy đó. Trời ơi. Rồi đám hỏi xong ở buổi chiều ở lại tiếp khách một chút tới chiều. Rồi đó là chiều ngày 17 tháng 3 năm 2018 cái tôi dọt về Kiên Giang. Tới bây giờ đó. À lúc đó là bạn bè nó không có coi đầu của tôi gì hết. Rồi cứ nói là anh Phạm Đình Minh là hứa là uống bao nhiêu bia, mấy chục két, 100 két anh gửi về nè. Rồi tôi nghe trong máy anh nói ổng sẽ lo tiền đồ cho ông hết. Trời ơi, tôi nói làm ở ao sau này cái rồi cái cô mà cô Huệ đó, cô cũng có làm cái livestream cổ lên của Thanh Minh cho tôi. Cô cũng nói cái chuyện vậy, rồi anh Dữ cũng có nói. Anh nói làm cái đám hỏi giả cho ông già ổng vui. Anh Dữ thì ảnh qua đời được 1 năm rồi anh. Vừa tù nhân lương tâm mà vừa là thương phế binh nữa. Đó. À cái bữa xin được chiếc xe lăn cho ảnh 5 năm rồi đó. Đem lên cái vùng của ông có sống. Rồi lại hứa với Phạm Đình Minh là cái đêm đó là cũng đêm thứ bảy phỏng vấn. Nhớ không? Rồi anh điện hoài không được. Nó không có sống đó. Trời ơi liệt ngộ.
Tôi á.
Bây giờ là cũng. Bây giờ mình đang xê li ba tay á.
Xê li ba tay. Tôi á. Tôi có nói dạ. Với vợ chồng ông luật sư Lương và cô anh. Tôi nói là em ứng bao nhiêu tiền cho Nguyễn Hữu Cầu uống bia, ứng cho anh đánh gửi lại. Không thấy ai nói gì cả. Tin tưởng như vậy kiểm chứng. Celibate. Nếu như vậy thì đã không có cưới, không ăn nằm thì làm sao có con được. Tức là tôi không phải lo tiền để mua tã cho con đại úy.
Dạ. Rồi, cũng không biết. Năm nay 73 rồi không biết rồi ông. Ở xóm có ông Đạo, ông 81 mà ông cũng có một cái bà cũng 70 mới hôm đầu năm nè. Thôi kệ, cái gì cũng mình tin Chúa, tin Phật trời phù hộ. Nhiều khi ông thấy buồn quá là ông cho gặp cái bà nào đó cũng buồn, rồi hai bên buồn gặp nhau thì tự nhiên nó cũng vui.
Thôi, ông... Ông có Chúa, ông không có buồn đâu ông. Ông có Chúa, dạ. Ông có những người anh em con cái Đức Chúa Trời đến với ông như tôi tuần trước ông ạ. Tuần trước thưa đại quý. Tôi nói chuyện với mục sư Nguyễn Hồng Quang buồn lắm, buồn. Buồn là vì nhắc lại những ngày tháng khi ông về ông ở tại nhà thờ Menelai. Buồn có Trương Văn Sương. Buồn có tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương. Buồn có, một người em nó đi ở tù chung với ông, bây giờ nó đi tù thay cho ông. Luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, có nghe gì Nguyễn Bắc Chuyển hay không thưa đại quý cầu?
Dạ, trời ơi, có lên bài này rồi mấy ông an ninh công an kêu làm việc đủ thứ hết á. Tôi nói hồi đó là Nguyễn Bắc Tiễn, tôi giao một cái đống hồ sơ mật gửi cho Trung ương để về. Rồi nó mới loại ra, rồi trung tá, nó thẳng là trung tá an ninh của trại luôn là Bình. Nó bây giờ tạm giữ vậy. Tôi nghĩ là Nguyễn Bắc Tiễn dính dáng đến cái vụ đó, nhưng mà cái hồ sơ đó rồi không biết bây giờ đi đâu. Đó, thành ra rồi tôi cứ lên mấy bài rồi dưới này cũng kêu qua làm việc. Mình nói bây giờ cứ bắt tôi đi, cứ nhốt vô tù đi. Thì nó không biết là nhốt vô tù thì sẽ có khai tới trung ương rồi xuống lộn không. Nó mệt cái đầu lắm là anh Minh ơi. Nhưng mà mình cũng ước ao là năm này hoặc năm tới là được qua bên Mỹ, không phải đi định cư, đi một vòng đường 9-10 tháng thăm anh Minh, rồi thăm anh Phạm Trần Anh Sử Gia, rồi thăm cái thằng Trương Quốc Huy. Hồi đó nó cũng hiền hiền, nó vừa hù, mà giờ sao nó nói chủ thứ TV anh là 10 năm 10 đó nha. rồi Nguyễn Ngọc Quang 8406, nó tóm lại là cái nhóm ở bị giam bây giờ làm ăn cũng khấm khá. Rồi cái nhóm như Nguyễn Bắc Kiển với Trương Minh Đức thì bị bắt lại rồi. Đó rồi cũng anh em cũng có chia sẻ rồi này kia. Rồi có quà có gì cũng kén giữ lại. Đó là Nguyễn Hữu Cầu lúc này nó cũng chật vật. Nhưng mà nếu mình sống một mình á, thì cũng đủ là một ngày có một bạn nó có cái vườn hoa, nó đi làm tạm. Rồi có chiếc xe đạp làm cái thùng rồi. Ví dụ mình chở 10 cái bình, cái một bình được 3.000, 10 bình được 30.000, ngày đi 2 lần 60.000, như vậy là một ngày có thể coi như kiếm được 3 đô la Mỹ, mà sống ở Việt Nam cũng được anh Minh ơi.
Tôi với đại quý có nhiều điều trong cuộc đời phải nhớ, không bao giờ quên. Đôi khi con người cần dừng lại để đi, để rồi bước nhanh hơn. Đôi khi con người cần khóc để rồi cười to hơn. Đôi khi con người cần sống một mình như đại quý mới nói. Để rồi một mình biết là có nhau mới quan trọng như thế nào. Có nhau mới quan trọng như thế nào. Ông đã đi ra khỏi nhà tù Cộng sản sau 37 năm. Có những cái điều gì khốn nạn nhất cần phải nhớ, cần phải cho mọi người biết cái tù khốn nạn của Cộng sản như thế nào, cần nói được không? Đại úy nói đi.
Trời ơi, bây giờ thiệt là anh Minh ơi, nó nhiều cái điều lắm. Nói thật với anh là trước khi đi tù đó là tôi có, không biết anh có dùng mạng xã hội Facebook không? Tôi cũng có là tự thú đó, một thời hèn hạ và vô cảm. Tức là 5 năm đầu mình về, mình cũng nhát lắm. Bà mẹ bà kền. Nó rồi cái ở trong cái kho của cái nhà lầu 4 tầng là ông bác sĩ là Nguyễn Minh Tiết, là quân y cũ đó. Rồi ổng đi vượt biên đi, rồi bệnh viện nó mới lấy, nó mới giao lại, ủa tỉnh nó lấy giao cho bệnh viện, rồi bạn bè cho tôi cái phòng mà cũng như cái kho ấy, để cái lưng nằm đó. Rồi những cái đêm đó rồi mấy ông viện kiểm sát, viện trưởng viện kiểm sát Nguyễn Thế Đồng, rồi phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, nói tóm là mấy ông lớn ổng dẫn mấy cái đứa bé mà nó đi vượt biên, nó bé thì cũng không bé mà khoảng 15, 16, 17 vậy đó. Đó rồi cái nói những cái lần đầu, ví dụ tôi nhớ như kinh luôn á. Lần đầu là cái cô bé là Quỳnh Thị Tấn với Quỳnh Thị Thập á, quê ở Hóc Môn á. Đó rồi cái bữa là 6 tháng Giêng nhớ luôn vậy đó. Rồi tôi thấy vậy, rồi tôi với thằng bạn cũng ra quán cà phê ngồi kêu hai đứa xin mít rồi hút. Lần thứ hai tới cô cái thì thơm ở thủ Dầu Một. Nó rồi cũng thấy vậy, trốn ra ngoài để cho mình thấy mình an tâm, tức là mình lãnh đạm, mình thờ ơ trước những cái chuyện đó, ai làm chịu mình vậy. Nó cứ tự chửi mình là khốn nạn, mất cái tư cách của cái thằng lính Việt Nam Cộng Hòa, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cái lần thứ ba là ông bà mình nói lên mình là sự bất quá tan. Mấy cái cô đó là bữa về cũng cái tại bộ đội Nguyễn Gia Quân là đánh Buôn Đốt, nó là bộ đội đâu miền Bắc. Rồi nhờ bà chị mới làm ở bệnh viện ngày không nằm bị thương, nhưng mà tôi dẫn bộ đội đi uống cà phê rồi quên cái tiền mới quay về. Tôi gặp cô bé đó đó, rồi mình mẩy máu me mà thiệt tình đó, rồi thấy khổ thiệt, nhớ cái bực bội quá. Rồi tôi mới đứng chờ ông viện kiểm sát về, tôi mới quậy, trời ơi đòi bắn tôi bật ngược ra luôn, rồi lên thành đã xanh vô nhiều chuyện lắm. Rồi bắt đầu cái đời tôi là chuẩn bị ba mươi mấy năm tù, đợt sau là từ cái đêm đó đó. Rồi sau này một năm sau mới bắt tôi, rồi gia đình của mấy cháu đó lần gặp tôi, hồ sơ đầy đủ hết trơn. Rồi hồi lên tù phái đoàn tới, tôi gửi lên photocopy, gửi lên có công chứng đàng hoàng. Rồi xét ra, vụ án anh sẽ được xét lại, xét qua xét lại. Bởi vì mỗi lần mình nói là mình cũng hay muốn viện dẫn cái câu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thôi khỏi nhắc cái câu đó, nhiều người thuộc quá rồi. Mình sao thấy nó kỳ quá thôi. Một cái chế độ mà nó, mình cũng không có phải công kích, mình rất là công tâm. Mà sao thấy cứ nói chuyện trời ơi đất hỡi hoài vậy đó. Rồi thêm mà lên trên tù rồi buôn bán xì ke ma túy, đập đầu tù chết rồi cho đi thu cấp trở ra. Rồi thậm chí mấy ổng mà cái năm mà còn định giải tán đảng rồi, trong đó rồi có ai cái thằng nào á nó chứ cho đâu 1-2 ngàn đô chia ra. Rồi tôi chốt được những cái đó, tôi chốt lại, tôi mê đủ thứ chuyện hết đấy. Kiện thành ra khẳng định với anh Minh là cái lứa tôi ở đó, tôi chứng kiến là 215 người chung thân không bao giờ ở quá 20 năm, mà Nguyễn Hữu Cầu ở tới 32 năm. Bị gì trong luật ghi là nếu mà 20 năm mà không bể án sẽ trình tòa tối cao xét. Mà tôi đến ở tòa tối cao không biết tôi là ông Trương Hòa Bình còn không biết. Sau này ông Trương Tấn Sang qua năm thứ 32 là do áp lực của, nghe nói của ông Obama là Angela Merkel, của Thủ tướng Đức, nhiều vị nguyên thủ quốc gia đó, ổng mới về ổng ký. Mà hồi đó trong đó đầu năm 2013 đó, các cán bộ trẻ mà tối giác đó, thiếu quý trung quý bắt đầu phải sử dụng cái điện thoại di động mở cho tôi coi, lấy cái tay chấm cái thấy giống như thằng ngốc ở dưới rừng dưới núi gì. Thấy lạ lắm, rồi ổng đọc ra không cho nghe nữa. Thành ra mình cũng có một số niềm tin mình mới vững đó, là đó là như vậy đó anh. Nó nhiều cái chuyện lắm anh Minh ơi, nó quá nhiều. Bây giờ mà nói lại cái nó nghẹn cổ họng, nó tức tối gì lắm. Mà mình cố, hồi đó tôi ở trong đó tôi học đánh bom 2 năm với ông bên quân cụ, thôi bỏ cái tên đi, rồi học đánh paralen, đánh chồng chồng, rồi đánh bằng bom hẹn giờ. Sau này có thằng bên hình sự nó chỉ đánh bom mà kích hoạt bằng điện thoại di động đó. Mà rồi lần lần cái mình theo Chúa, mình đọc kinh hoài như vậy đó, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Bây giờ tự nhiên lòng mình nó lành, mình bao nhiêu cái mình thù người ta thì không biết người ta có biết không, mà cái đầu mình cứ ám, nằm đêm nằm hôm cứ nghĩ hoài. Mà giải tỏa nó ra được cả chừng 5-7 năm 10 năm trở lại đây, cái đầu nó nhẹ đó anh. Không phải là chủ trương là hòa bình gì đâu, mà tại vì nó bị nhiễm cái tôn giáo, rồi mình đọc kinh mình thấy nhiều cái chuyện như vậy. Chứ hồi xưa là 20 mấy năm tù đầu, tôi cứ là nghĩ cái chuyện giết chóc đánh bom, thậm chí nhà mày có sa tô đô nước, bối tao lê bô lên tao bỏ chừng mà 20 gói thuốc chuột, mình chết bà nữa. Từ lớn tới nhỏ luôn á.
Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, hai
dạ.
Cách đây 2 tuần, tôi có nói chuyện qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này với nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải. Chu Vĩnh Hải là người sinh ra tại Hà Tĩnh, Nghệ An. Chu Vĩnh Hải là người lớn lên trong chế độ Cộng sản. Nhưng trong phần cuối của chương trình, ông đã nói với cả thế giới là người lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Họ chỉ phai mờ đi với thời gian. Không bao giờ chúng ta quên là lịch sử Việt Nam của Việt Nam không thể bị đục xóa. Không bao giờ chúng ta quên được là xương máu của người lính Việt Nam Cộng Hòa không thể bị lãng quên. Tổ quốc không thể bị bán đứng. Danh dự không thể bị chôn vùi. Và trách nhiệm không thể bị sao lãng. Tôi đọc những cái điều đó vẫn còn sống trong con người Nguyễn Hữu Cầu mà. Điều tôi suy nghĩ về ông như vậy có đúng không? Có đúng không?
Dạ, nó chính xác đó anh, mà đôi khi mình còn thấy nó có thẫn nộ. Tôi cũng quen được mấy anh mà hồi đó đóng ở đảo Gạc Ma đó, chính ảnh điện thoại anh nói, chứ nhiều khi mình sợ tuyên truyền. Tôi nói mà quân lính trong tay mà biểu buông súng đứng chờ cho Trung Cộng nó vô nó giết, cái này chắc ở ngoài phịa ra hoặc là nói thêm gì đó. Cái chừng những cái người đó điện thoại nói cho mình, vừa nói vừa khóc luôn. Tôi nói là cái gì mà nó ác ôn, một cái người mà chủ tịch nước tổng tư lệnh lớn lao mà đem con biểu con buông xuống chờ. Tính ra anh Thiên Dân Minh nó biểu đầu hàng là cũng tội mà mình còn nổ lại được. Con này buông xuống chờ vô nó làm 64 em chết tươi hết. Trời ơi anh ơi, mẹ bà chính cống cái người thân nhân bà con họ ngoài Bắc họ điện họ nói với mình á. Nhưng mà tôi quải lắm anh ơi. Bởi vậy nó khổ thiệt, mình thấy như vậy đó. Bởi mình có kết bạn mấy anh em ở bên đó, ví dụ như bác sĩ Lê Minh Sang cũng từ Nhân Lương Tâm, rồi anh Hải Điếu Cày, rồi anh Võ Văn Tạo, toàn là rồi cũng bị chửi nha. Dư Luận Viên làm bộ là làm đóng vai Việt Nam qua, thấy anh bị cộng sản nhốt 37 năm rồi. Bây giờ sao đi kết bạn chụp hình chung với cộng sản, với bộ đội. Tôi nói cái này bộ đội mà chính họ đã đốt cả đảng, rồi đảng nhốt tù họ. Bây giờ những cái bài viết, ví dụ như Võ Văn Thảo rồi, bài mà các cái báo lớn ở quốc tế là trích đăng luôn chứ. Đó, thì nó cũng đóng tù, nói mình sao kết bạn với bộ đội. Trương Quốc Huy cũng bộ đội vậy, ở 6 năm tù về coi cái anh là 10 TV, Trương Quốc Huy nó nói, nó đọc báo dùm những ông già bà cả bên đây, không có rảnh thì giờ, nhưng tối ta mở chương trình nó ra, hoặc giả như chương trình Cánh Đồng Mây của anh bên đây nó cũng có đắt, vì anh đọc dùm, anh nói dùm nhiều cái, họ không có thể truy cập, đó, chứ vậy á, đó, mình thấy vậy. Trời ơi, nói nhiều nhớ cái vụ Gạc Ma kêu đau khổ quá anh
Minh ơi. Trời ơi. Đại quý biết là chương trình của tôi, ông đang nói chuyện với tôi với ông. Không có biết cả rừng ở Facebook trong Sài Gòn nó đang theo dõi. Ông có biết là công an mạng nó cũng đang theo dõi. Nhưng mà tôi nói với ông như thế này này. Cái chuyện tôi nói với ông không quên. Và phải nhớ. Trước 75... Trước 75 đại úy cũng ngoài lắm. Trước 75 tôi cũng ngoài lắm. Chúng ta đang bách chiến tự nhiên bại là thế nào? Đang bách chiến tự nhiên bại là thế nào? Ngày trước cũng có người phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nó lại ngã về phía Cộng sản. Nhưng ngày nay là thời bình. Sao lại có nhiều người phục vụ trong bộ máy chính quyền, không phải chính quyền, những bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại bỏ đảng, bất mãn với chế độ, mà bản thân họ cũng như cha ông họ đã đổ máu vào đốt Việt Nam. Ông có giải thích được điều này không? Tại sao bây giờ chúng nó bỏ đảng Cộng sản cả, làm sao? Ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Dạ, là cái bởi vì là bao nhiêu năm họ đã bị bắt, Rồi bây giờ mình phải nói một cách công tâm là nhờ cái mạng xã hội và một số cái mạng khác, hoặc là những cái tin tức trên Google, bắt đầu chính những người tâm sự tôi đó họ bấm họ coi họ cũng nghĩ như vậy. Cái chừng những ông tướng mà đi qua bên Mỹ rồi xin tị nạn rồi mới nói ra là cái kế hoạch thành đô, rồi mới tiết lộ chuyện ông Lê Đức Anh, rồi mới tiết lệ chuyện Đỗ Mười, rồi mới nói những cái bề trong, nó vân vân và vân vân rất là rõ. Bây giờ mà cái thời gian của mình ở đây nó ít thì trên YouTube nó đăng đầy đó, mà tôi thấy chưa có người lính Việt Nam Cộng Hòa nào lên đốt thẻ quân nhân. Nhưng mà tôi coi trên Facebook được là trên 50 người đảng viên Cộng sản đốt thẻ đảng. Đốt tôi hôm nay tên vậy vậy đốt thẻ đảng. Rồi có người là hoan hô chiến sĩ Việt Nam, các anh lính Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây tôi cũng vẫn gọi mấy anh Nguyễn, giờ tôi vô cùng cảm động. Đó là ông phó đề đốc cấp tướng của Cộng sản rồi tới ngay cái nhà của anh Bị Văn Thà đốt nhang lại, thì cái chuyện đâu có phải cô tôi sốt đâu, rõ ràng lại để tới lễ kết luận. Ông muốn nói là cái công mà mình giữ nước của mấy anh Việt Nam Cộng Hòa, mấy người lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông nói rất là rõ ràng, nói rất là minh bạch nha. Thành ra là mình thấy càng ngày nó càng nhiều, mà trong cái không gian mà thời gian mình thì chỉ chừng những 5-60 phút thì mình chỉ nhắc lại những cái điểm đó như vậy. Rồi cả bên quốc hội như Vân Lai, ông Nghĩa, rồi các ông tướng Giang Văn Long lên, ông cũng nói rất là rõ ràng. Thành ra tôi đánh giá không có phải là cộng sản là xấu rồi xa là rồi bại hết, có những cái người cũng đáng trân trọng, đáng kính. Nhưng mà vì cái chế độ nó như thế, nó quy khu, nó chụp, nó canh me, nó giữ, nó đủ thứ chuyện, nó rào, nó cản hết trơn, mà vẫn thoát ra mà nói được như vậy, thì mình đáng phục lắm đó anh Minh. Mà cái chuyện đó tôi nói thì anh cũng toàn thừa, anh thì thông tin ở ngoài không bị trận, anh coi nhiều. Trong này tụi tôi đứa bị trận, có người thì vượt hàng rào lửa thì cũng chuyện với nhau. Tôi nói cái tin tức như cơm vậy, m�ỗi ngày uống ly xây chừng 5-3 ngàn, cái là anh em có cái gì nói với nhau, nói cho biết, chia sẻ với nhau, cái con mắt nó cũng kém nữa, nó nói như vậy đó.
Để nói lên cái lòng nhân bản, để nói lên cái lòng nhân bản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi nhờ đại ý kể lại cái lần có một lần nữa. Ông ở trên núi Quế gì đó, ông còn cứu những người cộng sản bị thương năn nỉ, cứu mà, ông còn cứu mà. Rồi chính vì cứu những người đó, rồi có những người lên cứu ông bị chết nữa cơ mà. Cái điều đó có thật không? Cái điều đó có đúng không?
Dạ, cái biết may người nó ở trên tay. Rồi mình nói ngay cũng bị an ninh rồi nói quan hệ rồi này kia, nhưng bên Việt Nam Hòa minh bạch. Lên tri an ninh quân đội rồi lên bộ tư lệnh hỏi rồi mình cũng kể chuyện như vậy cô không sao. Nhưng mà bây giờ không biết rồi cái thằng cha đó ổng còn sống hay chết thì sao đó, sao đổi tù binh ổng đi cứu quốc hay sao mình không có biết. Đó là mình nhiều lắm anh, trời ơi, ở trong tù cũng vậy đó, nên cũng giúp đỡ, nói thẳng ra là giúp đỡ rất là nhiều người. Rồi hồi đó mình cũng có coi được một số phạm nó dẫn mấy cả đi làm cỏ rồi vân vân đi chơi vậy, thuốc men cà phê cà pháo đàng hoàng, nó rất là đàng hoàng đó. Thành ra là mình không có cái gì trong lương tâm, mình không bị ăn năn hái nái gì hết á, chứ không có buồn, không có hái nái gì đâu.
Thế đại úy Nguyễn Hữu Cầu, ông nói đến chuyện là trao trả tù binh. Ông làm tôi nhớ lại sau Hiệp định năm 1973, chúng tôi có những phi vụ trao trả tù binh cộng sản và đón những người tù binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa về. Từ phía trường Biên Hòa chúng tôi chở, mỗi một chiếc tàu chúng tôi chở 45 tù binh cộng sản. Nó béo như con nợt, mèo ơi, nó béo như con heo vậy.
Đừng bổ béo.
Đáp xuống phía trường Minh Thạnh gần biên giới Campuchia, buồn lắm ông ạ, khóc được ông ạ. Những người những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa không biết bị tù, bị bắt bao nhiêu lâu. Còm, da bọc xương không ạ? Ăn con dế, ăn con cóc nó nhảy ngoài rừng. Nhưng mà tôi nói đại quý nghe. Nhiều khi mình không chống lại được những thằng ngu, tại vì những thằng ngu chúng nó đông quá. Mình không chống lại được những thằng ngu vì chúng nó nhiều quá. Tôi mới nghe một người em tôi nói ông mới bị quân cướp. Ông mới bị quân cướp. Ông già bảy mấy tuổi rồi. Làm thế chó nào xuống đâu mà lật đổ chính phủ. Làm thế chó nào mà chống đâu, thế chó nào mà chống lại được công an. Thế mà nó mới đè, nó mới đánh ông nữa này. Thân già có đau không? Thân già có đau không, Nguyễn Hữu Cầu?
Trời ơi, là nói thiệt anh, là tính muốn bỏ Facebook rồi. Mà mấy anh em nói trời ơi, ông bị chết chết. Nhiều cái người uy tín đàng hoàng như ông Lê Minh Đảo đây nè, mở ra tôi coi trời ơi, thằng nào nó chửi mày mà tướng là mày. Ủa sao ông Lê Minh Đảo mà bị vậy? Nó đó Facebook á. Trời ơi, hồi đó mà tôi hỏi cô Huệ đó, bây giờ trên YouTube còn á. Rồi cái nhóm mà không biết dư luận viên nó nói tôi là phó thủ tướng của Đào Minh Quân. À, còn cái cô Huệ đó là người của Đào Minh Quân gài lại ở đó để nắm chân cho tôi chặt. Rồi cưới xong là tới tháng 9 năm rồi đó sẽ đi Mỹ có hai cái lâu đài nhận là 500 triệu đô la. Đó, còn cái chú tiếp á anh. Trời ơi, tôi cũng không muốn nói cái người nói nữa. Rồi bạn bè kết bạn rồi cái ông dư luận viên ổng cũng chen vô, cũng như cô đi sa thạm vậy. Tôi còn nhớ là 31 tháng 12 năm 2017 cô nói lửng lửng, nói sáng nay có mật tin là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có điện mật với Nguyễn Hữu Cầu để cho cái đồng bào công giáo ở Nghệ An với Hà Tĩnh tắm máu. Ngoài ra còn nhiều cái tin bí mật mà giữa Nguyễn Hữu Cầu với lại Nguyễn Phú Trọng. Trời ơi, rồi cái băng nó trời sẵn nó nhào vô nói mày kêu mày 37 năm tù rồi, bây giờ mày còn mật tin mày tưởng mày che đậy được hả? Ở ngoài biết hết. Ui, trời ơi, bạn bè nói điện thoại một ngày mười mấy 20 cú. Ông ra đây tôi mở máy cho coi. Ủa, Nếu cầu mà tao điện đạm gì đâu mà tao có kết bạn mà đời nào mà ông cái Tổng Bí thư điện đạm. Rồi những người họ biết chuyện họ nói cô đi sơ phạm nói là ông đại tá Nguyễn Hữu Cầu giờ lên thiếu tướng rồi. Giám đốc sở công an Nghệ An cũng còn ở YouTube á. Rồi cái cô Ngọc Hạnh gì cũng mới làm cái clip của đề là Nguyễn Hữu Cầu ách giữa đàn mang bầu cổ. Đó. Rồi tôi quen với ông A là ông đối lập với ông B. Rồi cái nhóm của ông B nói ông đó là tay sai của Việt Cộng, mà ông Cầu kết bạn là ông Cộng sản nằm vùng. Rồi ngược lại thì cái bốn kia nó cũng nói là mày với Việt Cộng. Thì có hai người bạn cũng kết bạn. Rồi tôi cũng là nằm vùng mà không biết nằm bên cái hướng nào. Rồi tôi nói tôi có nằm. Hồi đó tôi có nằm hết 37 năm ở Cẩm, thì không có làm gì nhưng có lao động, có được ăn cơm. Rồi bây giờ mấy anh chị cho tôi là nằm buồn thì tôi cũng nằm. Muốn nằm ở đâu nằm.
Tôi thưa với đại quý là không thể chống lại những thằng ngu vì chúng nó quá đông. Ông biết là dạ. ở trong đất nước cộng sản của ông bây giờ đó, tất cả đất đai nước non đều do đảng nó cầm hết. Bây giờ tôi không biết là ông bảo là trong tù nó cho ông nằm 37 năm trong tù, bây giờ ông về lại nhà thì cũng có thể là ông có một cái túp lều lý tưởng nào đó, ông nằm nhà cửa đất đai của ông bây giờ đảng nó còn kiểm soát không, nhà cửa đất đai của ông bây giờ nó có thuộc quyền của đảng không
đó. Anh biết không, mình về nói thẳng luôn, mấy ông nói làm cái đơn xin hưu cấp gì khó khăn. Mà không phải mình xin cái tiền nhỏ mỗi tháng vậy, nếu làm đơn đàng hoàng là được cũng 7 ý năm sáu trăm ngàn nó nghe cái gì đó. Tôi nói tôi là 30 mấy 40 năm tù rồi, tôi bị chụp tội phản động mà đang chờ xét. Thôi bây giờ mấy ông, tôi không có xài một đồng bạc nào. Không phải là tôi chơi kiểu bá di thuốc tề, không có ăn gạo nhà châu đâu. Nhưng mà tôi không có giúp gì ở Cộng sản á, nên tôi dứt khoát tôi không nhận một đồng ở Cộng sản. Nhưng lúc tôi ở tù cách đây mấy năm, mấy ông đã cho một số cán bộ làm hồ sơ trên 100 cái hồ sơ giả này nè, tôi đã truy ra được rồi nè. Bây giờ mấy ông làm ơn nói với mấy thằng cướp đó, nó trả lại đất, miếng đất riêng thần tôi không đó, là giờ người ta trả cũng gần 2 tỷ. Thì bao nhiêu đó tôi lấy ra tôi đủ sống 5-3 năm nữa cho nó nhàn nhã, rồi có tiền có thể đi Mỹ đi đồ không, anh em tôi về đi chết. Dứt khoát tôi không nhận của Cộng sản mấy ông một đồng. Không phải tôi thù mấy ông, nhưng mà tôi không có công lao, không đóng góp gì đó, thành ra tôi không nhận. Chứ tôi cắt của người lính Việt Nam còn quà nó rạch ròi như vậy, tôi vẫn cảm ơn mấy ông đó. Và mấy ông làm cái chuyện đó là cũng đúng như là chủ tịch nước Trương Tấn Sang đó, là tháng giêng năm 2014 năm lần mấy ông kêu tôi làm cái đơn đặc xá, tôi đâu có làm. Nhưng lần đó là phái đoàn vô Trương Tấn Sang đó xuống là nói khi mà anh chịu nhận đặc xá đó thì Bộ Chính trị sẽ ra lệnh cho bên ty công Bộ Công an lập chuyên án hai vụ. Một vụ thứ nhất là điều tra lại 32 năm tù của anh. Bây giờ chúng tôi xuống nhìn xem đóng hồ sơ, anh đã phát hiện nhiều cái nó quẩn khúc trong đó. Và thứ hai là cũng lập cái ban chuyên án là để cho tỉnh Kiên Giang nó phải ra lệnh cho bọn cướp đất trả đất lại cho anh để anh có cái sống đó. Tỉnh tôi mới nhận đặc xá rồi nó cuối cùng nhấn mạnh trong cái biên bản đó là mấy ông đã hứa anh về Kiên Giang. Cái câu này là anh Minh nhớ nè, chúng tôi sẽ giải quyết cho anh trong thời gian sớm nhất có thể. Mà từ khi về giờ đúng 5 năm rồi. Thành ra anh Minh, anh ở ngoài anh sáng suốt, anh biết cái thời gian sớm nhất có thể là 3 tháng hay là 5 tháng, 1 năm hay là 5 rưỡi. Trời ơi, cái gì mà thời gian sớm nhất có thể mà 5 năm rồi. Rồi ở Kiên Giang ông tòa ông thấy, không biết Trung ương nói gì ông. Cách đây 3 năm rưỡi, 4 năm ông nhận án phí. Tôi hỏi luật sư Lương, luật sư Miến, người ta kinh nghiệm nói nhận án phí thì trong vòng 3 tháng phải giải quyết gì đó. Bây giờ tôi gặp tòa tôi nói giờ 3-4 năm rồi sao không giải quyết. Tòa kéo ra ngoài thôi cũng không có nói tên tòa. Trời ơi, lúc đó tôi tưởng chỉ giải quyết nó gọn nhẹ. Bây giờ nghiên cứu hồ sơ tội phạm toàn là cấp trên của tôi không, là bí thư thành quỷ, bí thư đảng quỷ gì hết trên. Trời ông cầu ơi, tôi mà xử cái vụ án ông ra thì phải câu bé tay này ra thì tôi chết. Thôi ông tha giùm tôi. Rồi tôi nói bây giờ án phí tôi nộp 3-4 năm mười mấy triệu rồi sao. Nói về án phí thì tôi cũng có biên nhận, còn cái đó xung vô cái quỹ tư pháp của tỉnh chứ tôi đâu có biết. Mà ông nói ông muốn khóc luôn á, ông tòa, cái ông tòa ông muốn khóc luôn. Rồi bây giờ cứ vậy, rồi cái đất mình đi qua đi lại thì thấy để đó, giờ lên nhà lầu cũng đảng viên không à, loại 8-9 tuổi đảng. Nếu như vậy đó, tôi nói là tôi không cần gì mấy ông hết trơn á. Mấy ông phải trả đất tôi lại căn cứ theo giấy nè, mẹ tôi ký nè, tỉnh nè ký nè. Rồi lên trên đó tôi trình cho phái đoàn trung ương đại diện của ông chủ tịch nước Trần Đình Sang. Nói vân vân và vân vân. Rồi bây giờ về làm việc 5 năm nay, rồi nói trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi anh về là 21 tháng 3 năm 2014. Cái thời gian sớm nhất có thể thì bây giờ là tháng 9 năm 2019 rồi. Anh Minh thấy cái thời gian sớm nhất có thể nó dài bao nhiêu vậy?
Đại quý Nguyễn Hữu Cầu, bây giờ tôi lên tiếng dùng cho ông này. Tôi lên tiếng dùm cho ông này. Chương trình từ cánh đồng bay lên án. Lên án Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình từ cánh đồng bay lên án. Lên án Đảng Cộng sản Rạch Giá. Đã ăn cướp. Ăn cướp đất của đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Đã ăn cướp đất của một công dân Việt Nam. Hãy trả lại. Hãy trả lại đất cho Nguyễn Hữu Cầu. Tôi lên án. Tôi lên tiếng cho ông đấy. Ông cũng nghe trong đó. Cho tôi lên án thì tôi phải nói tiếp tục. Tôi nói tiếp là chúng nó vẫn nói. Bây giờ chúng nó đưa ra cái câu, cái bộ bài hay đó. Bộ bài đó là hòa hợp hòa giải. Đó chỉ là kế hoạch. Đó chỉ là kế hoạch để chúng tìm cách thoát khỏi hiểm nguy, để chúng tìm cách củng cố thế lực và tiêu diệt các lực lượng, tiêu diệt các lực lượng chống lại chúng. Điều tôi phát biểu như vậy chắc là chắc chắn là sẽ không bao giờ sai đâu. Mà cũng chẳng có ai người dân Việt Nam nào trên hành tinh trái đất này muốn hòa hợp hòa giải với cộng sản cả. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có đúng không thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu?
Cách đây mà chừng khoảng 5-7 năm đó là cái quê của cháu, của con tôi ở cái trong cái rừng U Minh Thượng đó, tổng kết là cũng còn cự nữ đó. Rồi bây giờ về là anh biết dân làm chơi liền, nói khí hậu tiếng sau là bữa liền. Mà cái câu cứ chừng nhốt tù tao đi, cứ nhốt tù tao đi, cái dân đến tới cái mức là mày kêu là mày đã cù nhầy tới rồi. Rồi thua luôn. Rồi nhất là trong cái số mà xuống đường lãnh đạo, anh thấy các cuộc biểu tình toàn quốc, toàn là đảng viên mà. Con của đảng viên mà cấp cao ra đứng, rồi bộ, rồi thương binh của bộ đội của Hồ vậy đó, đứng lãnh đạo các cuộc biểu tình rồi chửi đảng. Trời ơi trời, tại cái đó nói thì anh mở YouTube ra coi, nó quá trời quá đất rồi. Bây giờ làm sao đó. Rồi bây giờ mình cũng không biết làm thế nào, mà mỗi lần về cửa hăm hăm hoài, riết rồi không kêu tôi làm việc. Bởi vì kêu làm việc là có cái giấy mời tôi đăng lên Facebook, thành ra hẹn đi uống cà phê cũng ra, rồi kêu đi cà phê cũng kêu dĩ bánh đồ, rồi cái bắt đầu phỏng vấn hỏi cái vụ đó vụ kia vụ nọ. Rồi tôi nói bây giờ mấy ông coi lại chứ bao nhiêu việc của tôi. Mình nói là mình phải khen nha, nhờ ông chủ tịch nước ông ký giấy về trong vòng một tuần tôi đã có chứng minh nhân dân và passport nó nắm trong tay, trong khi mà những người bạn khác về 10 năm, 15 năm, thậm chí 30 năm như là Nguyễn Mạnh Thắng rồi Quỳnh Anh Tú rồi đó, mười mấy năm nay chưa có, mà Nguyễn Hữu Cầu về cái nào hay mình nói hay, trong vòng một tuần đã chứng minh nhân dân làm xong, passport rồi làm xong hết, đang nắm trong tay. Nói vậy đó.
Nó làm để cho nó vui thôi. Ông có passport thì ông có đi ra khỏi Việt Nam được không? Chưa chắc đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận cho Việt Nam có tự do dân chủ, có nhân quyền, kể cả quyền tự do tôn giáo, vì đó là trái với bản chất của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương độc quyền lãnh đạo cai trị đất nước để cướp tài sản, cướp đất của toàn dân, cướp đất của Nguyễn Hữu Cầu, đầy ải toàn dân xuống hàng chó ngựa. Nếu bọn Cộng sản Việt Nam mà chấp nhận cho Việt Nam có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, tức là chúng nó tự giết nó. Đảng Cộng sản sẽ bị tiêu tan và chế độ Cộng sản sẽ bị giải thỏa, giải thể một cách toàn bộ. Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, câu chuyện ngày hôm nay đã gần 44 năm rồi thưa đại úy. Đại úy và tôi ước gì một lần được quên đi, để những vấn vương sẽ không còn nặng lòng mà bám víu, để những lỗi lầm của những ngày đã qua sẽ không còn làm ta cảm thấy hối tiếc, thưa đại úy. Tuy nhiên, chúng ta vốn không thể nào quên đi một cách dễ dàng như quên một số điện thoại, như quên một con đường, hay một thói quen, hay bất cứ những điều gì nhỏ nhặt. Bởi vì dù có thể nào đi thì đó đã là thực sự xảy ra và tồn tại. Đời người như một cuộn phim, đời người của ông như một cuộn phim, không thể cắt bỏ đi một phần phân đoạn thì vẫn cho rằng cuộn phim đó hoàn toàn trọn vẹn. Thời gian dài đằng đẵng, nói rằng thời gian sẽ làm nhạt nhòa tất cả không? Hãy nói là thời gian giúp ta nhận ra những yêu thương trong cuộc đời đến đi đi. Ta cố chấp ôm một chữ để nhớ, dây dứt trong lòng một chữ quên. Rồi thì cũng rồi thì cũng phải đến lúc cảm thấy hai ý niệm đó cũng bình dị biết bao, cũng chỉ là một mảng nhỏ trên đan phiến bên cạnh cuộc đời những thứ khác trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng cô quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cô nhớ để mà quên thứ đại úy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Cầu từ Rạch Giá xa xôi lắm, khuya lắm, không có đất, không có nhà.
Anh Phạm Bình ơi.
Dạ.
Em Nguyễn Hữu Cầu tính gửi hỏi anh đàng hoàng.
Dạ.
Tính tặng anh và anh em trong Cánh Đồng Mấy cái bài mà cái chuỗi Minh Côi bằng dây truyền thích mà có cái tên anh với cái tổ chức cái phát thanh Cánh Đồng Mây. Anh có bằng lòng, nếu anh bằng lòng sẽ lên YouTube.
Yeah.
Và nếu đêm nay có chương trình văn nghệ, anh xin thêm 5 phút tôi bắn cái bản nhạc lên chương trình này cho anh nghe. Chuỗi Mân Côi hồi đó tôi bị tử hình, tôi lấy cái dây truyền thích đó tôi làm cái chuỗi, tôi làm chuỗi hàng ngày. Anh có đồng ý không thì tôi mở.
Anh đại quý, đại quý bắn cái YouTube đó lên, chúng ta hết giờ trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay rồi. Ông bắn cái YouTube đó lên đi, ông bắn lên. Tôi nhận được, tôi sẽ phát tán đi cho ông và chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya.
Anh bằng lòng mới dám đề tên Phạm Bình Minh vô Cánh Đồng Mấy vô chứ.
Vui vẻ không sao.
Tặng mà khơi mà người ta không bằng lòng cũng không được.
Không sao, anh em mình tất cả những cái chuyện để chúng ta nhớ, chúng ta quên cả, chúng ta nhớ cả. Ông quý vị, ông bắn lên vui vẻ đi ông. Tôi sẽ phát tán đi cho ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em cho chương trình Từ Cánh Đồng Mấy một lần nữa chúng tôi cảm ơn đại quý. Cầu chúc mọi an lành, không dám chúc hai con tim một mái lều nữa. Nhưng thôi, tôi có một con tim Nguyễn Hữu Cầu cố gắng khỏe để sống nhìn thấy ngày Đảng Cộng sản nó không còn trên quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên, cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, tất cả những người đã theo dõi chương trình này, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt người tù thế kỷ, đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.